Chương 2: Đường lối đấu tranh giành chính quyền năm 1930 năm 1945. A. Giới thiệu bài học. 1. Tầm quan trọng của bài. Chương này làm rõ những chủ trương đấu tranh của Đảng qua các giai đoạn lịch sử từ năm 1930 đến năm 1935, năm 1936 đến năm 1939, năm 1939 đến năm 1945 và những bài học kinh nghiệm quý báu về hoạch định đường lối và chỉ đạo việc thực hiện đường lối cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành chính quyền. 2. Nội dung chính của bài. Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939. Chủ trương đấu tranh từ năm 1939 cho đến năm 1945. 3. Nội dung khó cần lưu ý. So sánh điểm giống, khác nhau giữa luận cương chính trị và cương lĩnh đầu tiên. Những chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương khi giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ trong giai đoạn năm 1930 đến năm 1941. Sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đoạn năm 1939 đến năm 1945. Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền trong cách mạng tháng 8 năm 1945. B. Tóm tắt nội dung bài học. 1. Giai đoạn năm 1930 cho đến năm 1939. Một nhỏ luận cương chính trị tháng 10 năm 1930. Từ ngày 14 cho đến ngày 30 tháng 10 năm 1930, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp lần thứ nhất tại Hương Cảng, Trung Quốc, do Trần Phú chủ trì. Hội nghị quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương, cử ra Ban chấp hành Trung ương chính thức và cử Trần Phú làm Tổng Bí thư. Nội dung của luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 như sau: về mâu thuẫn xã hội, thợ thuyền, dân cày và các phần tử lao khổ với một bên là địa chủ phong kiến và tư bản đế quốc. Về phương hướng chiến lược của cách mạng Đông Dương. Lúc đầu, cách mạng Đông Dương là một cuộc cách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa và phản đế. Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng. Sau khi cách mạng tư sản dân quyền thắng lợi, sẽ tiếp tục phát triển bỏ qua thời kỳ tư bổn mà tranh đấu thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa. Về nhiệm vụ của cách mạng, đánh đổ phong kiến, thực hành cách mạng ruộng đất triệt để và đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Trong hai nhiệm vụ này, vấn đề thổ địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền và là cơ sở để Đảng lãnh đạo dân cày. Về lực lượng cách mạng, giai cấp vô sản vừa là động lực chính, vừa là giai cấp lãnh đạo. Dân cày là lực lượng đông đảo nhất, là động lực mạnh. Các phần tử lao khổ ở đô thị, người bán hàng rong, thợ thủ công nhỏ, trí thức thất nghiệp mới đi theo cách mạng. Về phương pháp cách mạng, võ trang bạo động. Về quan hệ giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. Về vai trò lãnh đạo của Đảng, sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện cốt yếu. Đảng là đội tiên phong của giai cấp vô sản lấy chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng, đại biểu chung cho quyền lợi của giai cấp vô sản ở Đông Dương, đấu tranh để đạt được mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Cộng sản. Ý nghĩa của luận cương. Luận cương chính trị khẳng định lại nhiều vấn đề căn bản thuộc về chiến lược cách mạng mà chánh cương vắn tắt và sách lược vắn tắt đã nêu ra. Hai nhỏ, chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong trào cách mạng. A. Hoàn cảnh lịch sử. Trên thế giới, phong trào cộng sản và công nhân quốc tế tiếp tục phát triển có lợi cho cuộc đấu tranh ở các nước thuộc địa. Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929, năm 1933 dẫn đến sự phân hóa trong nội bộ giai cấp tư sản, chủ nghĩa phát xít xuất hiện. Trong nước, ngay khi ra đời, đảng phát động phong trào cách mạng mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, Pháp và tay sai đã thẳng tay đàn áp, khủng bố nhằm dập tắt phong trào cách mạng Việt Nam và tiêu diệt Đảng Cộng sản Đông Dương. B. Đảng lãnh đạo đấu tranh khôi phục phong trào và tổ chức đảng. Ngay khi ra đời, đảng phát động phong trào cách mạng mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, Pháp và tay sai đã thẳng tay đàn áp, khủng bố nhằm dập tắt phong trào cách mạng Việt Nam và tiêu diệt Đảng Cộng sản Đông Dương. Hàng ngàn chiến sĩ cộng sản, hàng vạn quần chúng yêu nước bị bắt, bị giết hoặc bị tù đày. Các cơ quan lãnh đạo của đảng ở Trung ương và các địa bàn lần lượt bị phá vỡ. Đầu năm 1932, Lê Hồng Phong cùng một số đồng chí chủ chốt ở trong và ngoài nước tổ chức ra ban lãnh đạo Trung ương của đảng, công bố chương trình hành động của Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 6 năm 1932 và các chương trình hành động của Công hội, Nông hội, Thanh niên Cộng sản đoàn. Chương trình hành động đã đánh giá 2 năm đấu tranh của quần chúng và khẳng định Cộng nông Đông Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ nổi lên võ trang bạo động thực hiện những nhiệm vụ chống đế quốc, chống phong kiến và tiến lên thực hiện nghĩa vụ chủ nghĩa xã hội. Chương trình hành động cũng nêu ra những yêu cầu chung trước mắt của đông đảo quần chúng là: thứ nhất, đòi các quyền tự do tổ chức, xuất bản, ngôn luận, đi lại trong nước và ra nước ngoài. Thứ hai, bỏ mặc luật hình đặc biệt đối với người bản xứ, trả tự do cho tù chính trị, bỏ ngay chính sách đàn áp, giải tán hội đồng đề hình. Thứ ba, bỏ thế thân, thuế ngụ cư và các thứ thuế vô lý khác. Thứ tư, bỏ các độc quyền về rượu, thuốc phiện và muối. Chương trình hành động còn đề ra những yêu cầu cụ thể riêng cho từng giai cấp và tầng lớp nhân dân. Những yêu cầu chính trị trước mắt với những biện pháp tổ chức và đấu tranh do đảng vạch ra trong chương trình hành động năm 1932 phù hợp với điều kiện lịch sử lúc bấy giờ, cho nên phong trào cách mạng của quần chúng và hệ thống tổ chức của đảng đã nhanh chóng được khôi phục. Tháng 3 năm 1935, Đại hội đại biểu lần thứ nhất của đảng họp ở Macau, Trung Quốc. Đại hội khẳng định thắng lợi của cuộc đấu tranh khôi phục phong trào cách mạng và hệ thống tổ chức của đảng. Đại hội đã đề ra 3 nhiệm vụ trước mắt là củng cố và phát triển đảng, đẩy mạnh cuộc vận động thu phục quần chúng, mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh, ủng hộ Liên Xô, ủng hộ cách mạng Trung Quốc. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành Trung ương Đảng gồm 13 ủy viên do đồng chí Lê Hồng Phong làm tổng bí thư. Thành công của đại hội đã khẳng định trên thực tế phong trào cách mạng và hệ thống tổ chức đảng đã được khôi phục, mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Đông Dương. 3. Chủ trương và nhận thức mới của Đảng Cộng sản Đông Dương trong những năm 1936 đến năm 1939. A. Hoàn cảnh lịch sử những năm 1936-1939 trên thế giới. Cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929 đến năm 1933 làm cho mâu thuẫn nội tại của chủ nghĩa tư bản ngày càng gay gắt và phong trào cách mạng của quần chúng dâng cao. Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, phát xít Hitler ở Đức, phát xít Franco ở Tây Ban Nha, phát xít Mussolini ở Italia và phát xít sĩ quan trẻ ở Nhật Bản. Đại hội lần thứ 7 của Quốc tế Cộng sản họp tại Moscow vào tháng 7 năm 1935 đã xác định kẻ thù nguy hiểm trước mắt của giai cấp vô sản và nhân dân lao động thế giới là chủ nghĩa phát xít. Nhiệm vụ trước mắt của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới là đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít, chống chiến tranh, bảo vệ dân chủ và hòa bình. Đối với các nước thuộc địa và nửa thuộc địa thì vấn đề lập lại mặt trận thống nhất chống đế quốc có tầm quan trọng đặc biệt. Ở trong nước, bọn cầm quyền phản động ở Đông Dương ra sức vơ vét bóc lột và thi hành chính sách khủng bố, đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân. Hệ thống tổ chức đảng và các cơ sở cách mạng của quần chúng đã được khôi phục. B. Chủ trương và nhận thức mới của đảng. Chủ trương mới của đảng, hội nghị lần thứ 2 vào tháng 7 năm 1936, hội nghị lần thứ 3 vào tháng 3 năm 1937, hội nghị lần thứ 4 vào tháng 9 năm 1937, hội nghị lần thứ 5 vào tháng 3 năm 1938 của Ban chấp hành Trung ương đã xác định chủ trương đấu tranh đòi quyền dân chủ, dân sinh, cách mạng ở Đông Dương vẫn là cách mạng tư sản dân quyền, phản đế và điền địa, lập chính quyền của công nông bằng hình thức Xô Viết để dự bị điều kiện đi tới cách mạng xã hội chủ nghĩa. Xác định kẻ thù trước mắt là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai của chúng. Về nhiệm vụ trước mắt, chống phát xít, chống chiến tranh, đế quốc, chống phản động thuộc địa và tay sai. Đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình, thành lập mặt trận nhân dân phản đế, sau đó đổi thành mặt trận dân chủ Đông Dương. Về đoàn kết quốc tế, phải đoàn kết chặt chẽ với giai cấp công nông và đảng Cộng sản Pháp. Về hình thức tổ chức và biện pháp đấu tranh, công khai và nửa công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp, phải đảm bảo sự lãnh đạo của tổ chức đảng, bí mật đối với những tổ chức và hoạt động công khai hợp pháp. Nhận thức mới của đảng. Trong văn kiện chung quanh vấn đề chiến sách mới vào tháng 10 năm 1936, Đảng đã nêu ra quan điểm mới, cuộc dân tộc giải phóng không nhất định phải kết chặt với cuộc cách mạng điền địa. Nghĩa là không thể nói rằng muốn đánh đổ đế quốc cần phải phát triển cách mạng điền địa, muốn giải quyết vấn đề điền địa cần phải đánh đổ đế quốc. Lý thuyết ấy có chỗ không xác đáng. Nếu nhiệm vụ chống đế quốc là cần kiếp cho lúc hiện thời, còn vấn đề giải quyết điền địa tuy quan trọng nhưng chưa trực tiếp bắt buộc, thì có thể trước tập trung đánh đổ đế quốc, rồi sau mới giải quyết vấn đề điền địa. Nhưng cũng có khi vấn đề điền địa và phản đế phải liên tục giải quyết. Vấn đề này giúp cho vấn đề kia làm xong mục đích của cuộc vận động. C. Ý nghĩa. Chủ trương mới của đảng đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa mục tiêu chiến lược và mục tiêu cụ thể trước mắt của cách mạng, giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, giữa phong trào cách mạng Đông Dương và phong trào cách mạng ở Pháp và trên thế giới, đề ra các hình thức tổ chức cũng như đấu tranh linh hoạt. Hai La Mã, giai đoạn năm 1939 cho đến năm 1945. Một nhỏ, sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng Cộng sản Đông Dương. A. Hoàn cảnh thế giới và trong nước. Tình hình thế giới. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. Trên thế giới hình thành hai trận tuyến giữa quân phát xít và quân đồng minh. Tình hình trong nước. Toàn quyền Đông Dương, George Castro thi hành chính sách thời chiến rất trắng trợn như phát xít hóa bộ máy thống trị, thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng, ban hành lệnh tổng động viên, thực hiện chính sách kinh tế chỉ huy để phục vụ cho chiến tranh đế quốc. Ngày 22 tháng 9 năm 1940, phát xít Nhật tiến vào Lạng Sơn, đổ bộ lên Hải Phòng. Một ngày sau tại Hà Nội, phá ký hiệp định đầu hàng Nhật. Tất cả những điều đó để nhân dân Việt Nam vào tình cảnh một cổ hai trồng. Mâu thuẫn dân tộc Việt Nam với đế quốc, phát xít Nhật, Pháp trở nên gay gắt. B. Nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của đảng. Tại hội nghị lần thứ 6 tháng 11 năm 1939, tại Ba Điểm, Hóc Môn, Gia Định. Hội nghị lần thứ 7 tháng 11 năm 1940, tại làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh. Và hội nghị lần thứ 8 vào tháng 5 năm 1941, tại Bắc Bó, Cao Bằng, của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược như sau. Một là đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Hai là quyết định thành lập mặt trận Việt Minh để đoàn kết tập hợp lực lượng cách mạng nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc. Ba là quyết định xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm của đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện tại. C. Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. Hoàn chỉnh sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược là ngọn cờ dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp chống Pháp, đuổi Nhật. Hai nhỏ, chủ trương phát động tổng khởi nghĩa giành chính quyền. A. Chủ trương phát động cao trào kháng Nhật cứu nước. Hoàn cảnh lịch sử đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Hồng quân Liên Xô quét sạch phát xít Đức ra khỏi lãnh thổ của mình và tiến như vũ bão về phía Berlin. Phát xít Nhật lâm vào tình trạng nguy khốn, mâu thuẫn Nhật-Pháp ngày càng gay gắt. Pháp chờ quân đồng minh đổ bộ vào Đông Dương sẽ nổi lên đánh Nhật, khôi phục quyền thống trị trên bán đảo Đông Dương. Tối ngày 9 tháng 3 năm 1945, để trừ mối nguy cơ từ phía Pháp, Nhật tiến hành đảo chính hất cảng Pháp để độc chiếm Đông Dương. Chủ trương của đảng, ngay tối ngày 9 tháng 3 năm 1945, Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng tại làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh do Tổng Bí thư Trường Chinh chủ trì ra chỉ thị Nhật. Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Chỉ đạo toàn đảng, toàn dân tiến hành cao trào kháng Nhật cứu nước, gấp rút chuẩn bị về mọi mặt tiến tới tổng khởi nghĩa với những nội dung cơ bản. Nhận định tình hình, cuộc đảo chính của Nhật lật đổ Pháp tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, nhưng điều kiện khởi nghĩa chưa thực sự chín mùi. Xác định kẻ thù, phát xít Nhật là kẻ thù chính, kẻ thù cụ thể và trước mắt duy nhất. Vì vậy, thay khẩu hiệu đánh đuổi phát xít Pháp, Nhật bằng khẩu hiệu đánh đuổi phát xít Nhật. Chủ trương phát động một cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho tổng khởi nghĩa. Mọi hình thức tuyên truyền, cổ động, tổ chức và đấu tranh phải thay đổi cho thích hợp với thời kỳ tiền khởi nghĩa. Phương châm đấu tranh, phát động chiến tranh du kích, giải phóng từng vùng, mở rộng căn cứ địa. Dự kiến những thời cơ cụ thể, khi quân đồng minh kéo vào Đông Dương đánh Nhật, quân Nhật kéo ra mặt trận ngăn cản, quân đồng minh để phía sau sẽ sơ hở. Cũng có thể là cách mạng Nhật bùng nổ và chính quyền cách mạng của nhân dân Nhật được thành lập, hoặc Nhật bị mất nước và quân đội viễn chinh Nhật mất tinh thần. Lúc đó phát động tổng khởi nghĩa, ý nghĩa thể hiện sự kịp thời và sáng tạo trong nghệ thuật lãnh đạo cách mạng của đảng, chỉ đường cho nhân dân ta tiến hành khởi nghĩa từng phần, chuẩn bị mọi mặt cho tổng khởi nghĩa trên cả nước giành thắng lợi. B. Chủ trương phát động tổng khởi nghĩa, hoàn cảnh lịch sử, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, phát xít Đức đầu hàng quân đồng minh tại châu Á, chính phủ Nhật đầu hàng Liên Xô và các nước đồng minh không điều kiện, chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Chủ trương của đảng, Ban chấp hành Trung ương đảng quyết định triệu tập hội nghị toàn quốc của đảng tại Tân Trào, Tuyên Quang từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 1945. Hội nghị đã nhận định cơ hội rất tốt cho ta giành chính quyền độc lập đã tới, quyết định phát động toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân đồng minh vào Đông Dương. Khẩu hiệu đấu tranh, phản đối xâm lược, hoàn toàn độc lập, chính quyền nhân dân. Nguyên tắc chỉ đạo khởi nghĩa tập trung, thống nhất và kịp thời, phải đánh chiếm những nơi chắc thắng không kể thành phố hay nông thôn, quân sự và chính trị phải phối hợp, phải làm tan rã tinh thần quân địch. Về chính sách đối nội, lấy 10 chính sách lớn của Việt Minh làm chính sách cơ bản của chính quyền cách mạng. Về chính sách đối ngoại, thực hiện nguyên tắc bình đẳng, hợp tác thêm bạn bất thù, triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa Pháp, Anh, Mỹ, Tưởng, phải tranh thủ sự ủng hộ của Liên Xô, của nhân dân các nước trên thế giới, nhất là nhân dân Pháp và nhân dân Trung Quốc. Hội nghị quyết định cử Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do Trường Chinh phụ trách và kiện toàn Ban chấp hành Trung ương. Ngay đêm ngày 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc ra lệnh tổng khởi nghĩa. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Quốc dân Đại hội họp ở Tân Trào đã tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của đảng. 10 chính sách của Việt Minh thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Dưới sự lãnh đạo của đảng, hơn 20 triệu nhân dân đã nhất tề vùng dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Ngày 18 tháng 8 năm 1945, nhân dân các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương, Phúc Yên, Thái Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Khánh Hòa giành chính quyền. Ngày 19 tháng 8 năm 1945, giành chính quyền ở Hà Nội. Ngày 23 tháng 8 năm 1945, khởi nghĩa giành thắng lợi ở Huế. Ngày 25 tháng 8 năm 1945, khởi nghĩa giành chính quyền ở Sài Gòn. Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc cách mạng tháng 8. Kết quả và ý nghĩa, cách mạng tháng 8 đã đập tan xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ, lật đổ chế độ quân chủ và thống trị của phát xít Nhật, lập nên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở châu Á, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, tự do. Về mặt quốc tế, thắng lợi của cách mạng tháng 8 đã cổ vũ mạnh mẽ nhân dân, các nước thuộc địa và nửa thuộc địa đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Thực dân giành độc lập, tự do, góp phần làm phong phú kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, cung cấp thêm nhiều kinh nghiệm quý báu cho phong trào đấu tranh, giải phóng dân tộc và giành quyền dân chủ, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nguyên nhân thắng lợi, cách mạng tháng 8 nổ ra trong bối cảnh quốc tế thuận lợi khi kẻ thù trực tiếp là phát xít Nhật đã bị Liên Xô và các nước đồng minh đánh bại, quân Nhật và tay sai Đông Dương tan rã, Đảng Cộng sản Đông Dương đã chớp thời cơ phát động. Nhân dân nổi dậy, tổng khởi nghĩa giành thắng lợi nhanh chóng. Đây là kết quả tổng hợp của 15 năm đấu tranh gian khổ của nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng đã được rèn luyện qua ba cao trào cách mạng. Đảng đã chuẩn bị được lực lượng vĩ đại của toàn dân đoàn kết trong mặt trận Việt Minh. Dựa trên cơ sở liên minh công, nông, dưới sự lãnh đạo của đảng, đảng có đường lối cách mạng đúng đắn, dày dặn kinh nghiệm đấu tranh, đoàn kết thống nhất, nắm đúng thời cơ, chỉ đạo kiên quyết, khéo léo, biết tạo nên sức mạnh tổng hợp, quyết tâm lãnh đạo quần chúng khởi nghĩa giành chính quyền. Bài học kinh nghiệm, dâng cao ngọn cờ độc lập dân tộc, kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc và chống phong kiến. Toàn dân nổi dậy trên nền tảng khối liên minh công nông, kiên quyết dùng bạo lực cách mạng và biết sử dụng bạo lực cách mạng một cách thích hợp để đập tan bộ máy nhà nước cũ, lập ra bộ máy nhà nước của nhân dân. Nắm vững nghệ thuật khởi nghĩa, nghệ thuật chọn đúng thời cơ, xây dựng một đảng Mác Lênin đủ sức lãnh đạo tổng khởi nghĩa giành chính quyền. C. Hệ thống câu hỏi. Một la mã câu hỏi tự luận. Câu 1. Nêu điểm thống nhất giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị tháng 10 năm 1930, hạn chế của luận cương tháng 10 năm 1930 và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó. Gợi ý trả lời. A. Điểm thống nhất giữa cương lĩnh chính trị đầu tiên và luận cương chính trị tháng 10 năm 1930. Phân tích điểm thống nhất về phương hướng chiến lược, làm cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Xác định nhiệm vụ và mục tiêu cách mạng, chống đế quốc và phong kiến làm cho nước Nam hoàn toàn độc lập. Tính chất của cách mạng, lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiếp tục phát triển bỏ qua thời kỳ tư bản, tiến thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa. Phương pháp cách mạng, sử dụng bạo lực cách mạng của quần chúng. Về lực lượng cách mạng, giai cấp vô sản thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản. Về đoàn kết quốc tế, cách mạng Việt Nam và cách mạng Đông Dương là bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. B. Hạn chế và nguyên nhân. Luận cương chính trị không nêu được mâu thuẫn chủ yếu, đánh giá không đúng vai trò cách mạng của tầng lớp tiểu tư sản, tư sản dân tộc và bộ phận địa chủ vừa và nhỏ. Luận cương chính trị chưa tìm ra và nắm vững những đặc điểm của xã hội thuộc địa, nửa phong kiến Việt Nam, do nhận thức giáo điều, máy móc về vấn đề dân tộc và giai cấp trong cách mạng ở thuộc địa là chịu ảnh hưởng trực tiếp khuynh hướng tả của quốc tế Cộng sản. Câu 2. Đảng Cộng sản Đông Dương đã chớp thời cơ để phát động quần chúng nổi dậy, giành chính quyền như thế nào? Gợi ý trả lời. Sự xuất hiện thời cơ cách mạng, chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn kết thúc. Ngày 9 tháng 5 năm 1945, phát xít Đức đầu hàng quân đồng minh tại châu Á, Nhật đầu hàng Liên Xô và các nước đồng minh không điều kiện, chính phủ Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Chủ trương của đảng, Ban chấp hành Trung ương đảng quyết định triệu tập hội nghị toàn quốc của đảng tại Tân Trào, Tuyên Quang. Từ ngày 13 cho đến ngày 15 tháng 8 năm 1945 đã xác định rõ khẩu hiệu đấu tranh, phản đối xâm lược, hoàn toàn độc lập, chính quyền nhân dân. Nguyên tắc chỉ đạo khởi nghĩa, tập trung, thống nhất và kịp thời. Phải đánh chiếm những nơi chắc thắng, không kể thành phố hay nông thôn, quân sự và chính trị phải phối hợp, phải làm tan rã tinh thần quân địch. Về chính sách đối nội, lấy 10 chính sách lớn của Việt Minh làm chính sách cơ bản của chính quyền cách mạng. Về chính sách đối ngoại, thực hiện nguyên tắc bình đẳng, hợp tác, thêm bạn bất thù. Triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa Pháp và Anh, Mỹ và Tưởng, hội nghị quyết định cử ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do Trường Chinh phụ trách và kiện toàn Ban chấp hành Trung ương. Ngay đêm ngày 13 tháng 8 năm 1945, Ủy ban Khởi nghĩa Toàn quốc ra lệnh tổng khởi nghĩa. Ngày 16 tháng 8 năm 1945, Quốc dân Đại hội họp ở Tân Trào và tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của đảng, 10 chính sách của Việt Minh, quyết định đặt tên nước là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, xác định quốc kỳ, quốc ca và thành lập Ủy ban Dân tộc Giải phóng Việt Nam, chính phủ lâm thời do Hồ Chí Minh làm chủ tịch. Diễn biến của cách mạng tháng 8 từ ngày 14 tháng 8 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 1945, nhận xét. Chỉ trong vòng 15 ngày, từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 28 tháng 8 năm 1945, cuộc khởi nghĩa đã thành công trên cả nước. Chính quyền về tay nhân dân, tổng khởi nghĩa giành chính quyền nhanh chóng và ít đổ máu. Câu 4. Đảng ta đã giải quyết mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ như thế nào trong những năm 1930 cho đến năm 1941? Gợi ý trả lời, cần tập trung vào nhiệm vụ của các văn kiện cơ bản sau. Cương lĩnh chính trị đầu tiên vào tháng 2 năm 1930, luận cương chính trị tháng 10 năm 1930. Chung quanh vấn đề chiến sách mới tháng 10 năm 1936, nội dung của hội nghị 6 tháng 11 năm 1939, hội nghị 7 tháng 11 năm 1940, hội nghị 8 tháng 5 năm 1941 của Ban chấp hành Trung ương. Câu 5. Tại sao Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược trong những năm 1939, năm 1945, nội dung sự chuyển hướng chỉ đạo của Đảng? Gợi ý trả lời, căn cứ vào hoàn cảnh thế giới và trong nước, hoàn cảnh thế giới, chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, ngày 1 tháng 9 năm 1939, phát xít Đức tấn công Ba Lan. Hai ngày sau, Anh và Pháp tuyên chiến với Đức, phát xít Đức lần lượt chiếm các nước ở châu Âu, chính phủ Pháp, Daladier, thi hành các biện pháp đàn áp lực lượng dân chủ và phong trào cách mạng ở thuộc địa. Hoàn cảnh trong nước, toàn quyền Đông Dương, George Castro, ra nghị định cấm tuyên truyền Cộng sản, đặt Đảng Cộng sản Đông Dương ra ngoài vòng pháp luật, thi hành chính sách thời chiến rất trắng trợn. Những điều đó đã đẩy nhân dân Việt Nam vào tình cảnh một cổ hai trồng, mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc, phát xít Nhật và Pháp trở nên gay gắt. Nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của đảng. Tại hội nghị lần thứ 6 tháng 11 năm 1939 tại Bà Điểm, Hóc Môn, Gia Định, hội nghị lần thứ 7 tháng 11 năm 1940 tại Làng Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh và hội nghị lần thứ 8 tháng 5 năm 1941 tại Bắc Bó, Cao Bằng của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định chuyển hướng chỉ đạo chiến lược như sau. Một là đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, Ban chấp hành Trung ương đã xác định mâu thuẫn chủ yếu là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với bọn đế quốc, phát xít Pháp và Nhật để tập trung cho nhiệm vụ giải phóng dân tộc là hàng đầu. Ban chấp hành Trung ương quyết định tạm gác lại khẩu hiệu đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày, thay bằng khẩu hiệu tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và Việt Giang cho dân cày nghèo. Hai là quyết định thành lập mặt trận Việt Minh để đoàn kết, tập hợp lực lượng cách mạng nhằm mục tiêu giải phóng dân tộc. Ban chấp hành Trung ương quyết định thành lập mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh, gọi tắt là Việt Minh, thay cho mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. Ba là quyết định xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm của đảng và nhân dân ta trong giai đoạn hiện tại. Để cuộc khởi nghĩa vũ trang đến thắng lợi, cần phải ra sức phát triển lực lượng cách mạng bao gồm lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, xúc tiến xây dựng căn cứ địa cách mạng. Về phương châm và hình thái khởi nghĩa là phải luôn luôn chuẩn bị một lực lượng sẵn sàng nhằm vào cơ hội thuận tiện hơn cả mà đánh bại quân thù. Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược. 2. Câu hỏi trắc nghiệm. Câu 1. Những hạn chế của luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 về nhiệm vụ cách mạng đã bước đầu được khắc phục trong nghị quyết của hội nghị lần thứ 6 tháng 11 năm 1939. A. Đúng. B. Sai. Câu 2. Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng vào tháng 7 năm 1936 đã xác định kẻ thù trước mắt nguy hại nhất của nhân dân Đông Dương chưa phải là chủ nghĩa đế quốc nói chung mà là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai của chúng. A. Đúng. B. Sai. Câu 3. Trần Phú được bổ sung vào Ban chấp hành Trung ương của Đảng vào thời gian nào? A. Tháng 4 năm 1930. B. Tháng 7 năm 1930. C. Tháng 9 năm 1930. Và D. Tháng 10 năm 1930. Câu 4. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ nhất của Đảng họp tại đâu? A. Hương Cảng, Trung Quốc. B. Quảng Châu, Trung Quốc. C. Chiêm Hóa, Tuyên Quang. D. Hàm Long, Hà Nội. Câu 5. Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 xác định mâu thuẫn diễn ra gay gắt ở Đông Dương là A. Dân tộc Đông Dương và đế quốc Pháp. B. Nông dân và địa chủ. C. Thợ thuyền, dân cày và các phần tử lao khổ cùng với địa chủ, phong kiến. D. Thợ thuyền, dân cày, các phần tử lao khổ và địa chủ phong kiến, tư bản và đế quốc chủ nghĩa. Câu 6. Luận cương chính trị tháng 10 năm 1930 xác định lực lượng nào sẽ đi theo cách mạng? A. Công nhân, nông dân, thợ thủ công nhỏ, bộ phận thủ công nghiệp. B. Công nhân, nông dân, trí thức, người bán hàng rong. C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản thương gia, trí thức thất nghiệp. Và D. Công nhân, nông dân, người bán hàng rong, thợ thủ công nhỏ, trí thức thất nghiệp. Câu 7. Điền vào cụm từ còn thiếu trong đoạn trích. Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào, hãy... đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. A. Đoàn kết. B. Vùng lên. C. Đứng lên. Và D. Đứng dậy. Câu 8. Ai là người chủ trì hội nghị lần thứ nhất vào tháng 10 năm 1930 của Ban chấp hành Trung ương Đảng? A. Nguyễn Văn Cừ. B. Hà Huy Tập. C. Trần Phú. Và D. Nguyễn Ái Quốc. Câu 9. Luận cương chính trị của tháng 10 năm 1930 đã xác định giai cấp nào là động lực mạnh của cách mạng? A. Giai cấp công nhân. B. Giai cấp nông dân. C. Giai cấp tiểu tư sản. Và D. Giai cấp tư sản, cụ thể là tư sản công nghiệp. Câu 10. Đại hội lần thứ nhất của Đảng diễn ra vào thời gian nào? A. Tháng 2 năm 1930. B. Tháng 10 năm 1930. C. Tháng 3 năm 1935. Và D. Tháng 5 năm 1941. Câu 11. Đại hội lần thứ nhất của Đảng đã bầu ai làm tổng bí thư? A. Trịnh Đình Cửu. B. Trần Phú. C. Hòa Hy Tập. Và D. Lê Hồng Phong. Câu 12. Đại hội lần thứ 7 năm 1935 của Quốc tế Cộng sản đã xác định kẻ thù nguy hiểm và trước mắt của nhân dân thế giới là A. Chủ nghĩa thực dân. B. Chủ nghĩa đế quốc. C. Chủ nghĩa phát xít. Và D. Phản động thuộc địa. Câu 13. Hội nghị 6 tháng 11 năm 1939, 7 tháng 11 năm 1940, 8 tháng 5 năm 1941 đã xác định nhiệm vụ trung tâm của Đảng là gì? A. Thành lập mặt trận dân dân rộng rãi. B. Xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang. C. Đào tạo cán bộ. Và D. Thành lập các tổ chức quần chúng như công nhân cứu quốc, nông dân cứu quốc. Câu 14. Sự kiện nào đã tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc ở Đông Dương vào đầu năm 1945? A. Mỹ đổ quân vào Philippines. B. Nhật đảo chính Pháp. C. Quân Anh đánh Nhật ở Miến Điện. Và D. Tất cả các sự kiện trên. Câu 15. Chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta đã xác định kẻ thù cụ thể trước mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dương là A. Chủ nghĩa đế quốc Pháp. B. Phát xít Nhật và Pháp. C. Phát xít Nhật. Và D. Bọn phản động thuộc địa. Câu 16. Hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ tại Hiệp Hòa Bắc Giang đã chủ trương thống nhất các lực lượng vũ trang sẵn có thành lực lượng nào? A. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. B. Cứu quốc quân. C. Việt Nam giải phóng quân. D. Cả A và C đều đúng. Ngày 4 tháng 6 năm 1945, khu giải phóng được thành lập không bao gồm tỉnh nào sau đây? A. Cao Bằng. B. Hà Giang. C. Thái Nguyên. Và D. Điện Biên. Câu 18. Đoạn trích sau nằm trong văn kiện nào của Đảng? Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng. A. Luận cương chính trị. B. Chánh cương vắn tắt. C. Chung quanh vấn đề chính sách mới. Và D. Nghị quyết 15 vào tháng 1 năm 1959. Câu 19. Hội nghị toàn quốc của Đảng ngày 13 tháng 8 năm 1945 đã quyết định nguyên tắc khởi nghĩa là A. Tích cực, chủ động, cơ động và linh hoạt. B. Đánh chắc, tiến chắc, đánh chắc thắng. C. Thần tốc hơn nữa. Và D. Tập trung, thống nhất và kịp thời.